Buổi pháp thoại sáng nay thầy sẽ giảng về công đức của việc hành trì lễ bái cũng như là quy y với Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ có được công đức phúc báo ra sao. Thưa toàn thể đại chúng, như chúng ta đã đọc tụng phẩm Phổ Môn thứ 215 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đọc tụng suốt 3 ngày nay đó. Ở đây là kinh Phổ Môn ở đây. Đó là chúng ta gọi là kinh Phổ Môn thôi, nhưng mà thực tế là đây không phải là kinh Phổ Môn mà là phẩm Phổ Môn. Phẩm thứ 25 trong 28 phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trong phẩm này á, thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt tán dương khen ngợi và giới thiệu về công đức hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Ngài không chỉ cứu độ chúng sinh đau khổ trong cõi Sa Bà mà cứu độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Bất cứ ở thế giới nào, ở cõi nước nào, ở quốc độ nào, ở thế giới nào có chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát Quán Thế Âm đều thị hiện để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh ở trong các cõi khổ ấy sớm thoát ly xa rời những khổ đau, thoát ly những khổ đau đó và sớm chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ở trong kinh Bi Hoa nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã thành Phật từ vô số kiếp rồi, nhưng vì cái lòng thương tưởng tất cả chúng sinh cho nên Ngài không thị hiện là nhập Niết Bàn mà Ngài lại thị hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo đi khắp mười phương cõi Phật để thứ nhất là để trợ tuyên cho giáo pháp của các đức Phật ở các cõi đó, thứ hai là để giáo hóa cứu độ chúng sinh đau khổ ở trong các cõi đó về các cõi tịnh độ mười phương. Mà cụ thể ở đây là gì? Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài có duyên với Đức Phật là A Di Đà, cùng đồng hạnh, đồng chí, đồng nguyện với Đức Phật A Di Đà. Cho nên Ngài thị hiện ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là vị Đại Bồ Tát thượng thủ ở trong chúng, thường đi thị giả ở phía bên tay trái của Đức Phật A Di Đà, còn bên tay phải thường đứng hầu và tọa bên tay phải của Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có hai vị Đại Bồ Tát, đó là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, là hai vị thượng thủ Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát đứng đầu, hai vị Bồ Tát thượng thủ đứng đầu ở trong chúng Bồ Tát, cũng như Thánh Thanh Văn A-La-Hán ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để trợ tuyên giáo pháp của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Và đồng thời Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài cũng có cái nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này. Ở trái đất chúng ta này, cõi chúng ta này gọi là cõi Sa Bà. Sa Bà dịch là kham nhẫn, là uế độ, là thánh phàm đồng cư. mà phàm thì lại nhiều hơn thánh. Cho nên ở thế giới chúng ta này rất khó để hóa đạo, rất khó để dẫn dắt chúng sinh vào con đường đạo. Vì phần lớn chúng sinh ở thế giới này là cang cường, ương ngạnh, ngang ngược, khó giáo hóa. Cho nên chúng ta thấy cũng ở trong kinh Pháp Hoa này, sau khi tất cả các vị Đại Thánh Tăng A-La-Hán thường theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ca Chiên Diên, Ma Ha Ba Xả Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỳ Khêu Ni, vân vân đó. Tất cả các vị Đại A-La-Hán thường theo thị giả Đức Thích Ca Mâu Ni. Sau khi được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho được thành Phật, các vị Đại Thánh Tăng A-La-Hán đó đều rất hoan hỷ vui mừng, đều ra đối trước Đức Phật, quỳ lạy lễ tạ tri ân Đức Phật, và phát nguyện trước Đức Phật là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đi thế giới khác, đem kinh Pháp Hoa này để quảng bá, để tuyên truyền, để giảng dạy ở các thế giới đó. Không có một vị Đại Thánh Tăng A-La-Hán nào dám ở lại thế giới Sa Bà này để giáo hóa độ sinh khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, kể cả là đa văn đệ nhất như là Tôn giả A-Nan, thị giả Đức Phật, kể cả như thần thông đệ nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên, kể cả như là trí tuệ đệ nhất như là Ngài Xá Lợi Phất, hay là kể cả như là trì luật đệ nhất như là Đại Thánh Tăng A-La-Hán Ưu Ba-li, vân vân. Không cụ nào dám ở lại thế giới này, cụ nào cũng phát nguyện đi sang thế giới khác. Cho nên mới xuất hiện các vị Bồ Tát vãng lai ở khắp trong mười phương thế giới, đã tu chứng cái quả vị bất thoái chuyển rồi. Các ngài xin với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là: thôi xin ngài hãy yên tâm, đừng có lo, sau khi ngài nhập Niết Bàn chúng con sẽ ở lại cõi Sa Bà này, đến cõi Sa Bà này, ở lại cõi Sa Bà này để thay Đức Phật truyền bá kinh Pháp Hoa tại thế giới này. Thế bây giờ Đức Phật mới cười, mới bảo rằng Như Lai đã có các đệ tử của Như Lai phát nguyện ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa rồi, không cần phải làm phiền tới các Bồ Tát vãng lai khắp mười phương thế giới nữa. Và chúng ta thấy sau khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy thì các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, trong kinh Pháp Hoa gọi là phẩm tòng địa dũng xuất, tức là các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên trên hư không, làm các nghi thức cung kính đỉnh lễ cúng dường, tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi liền là từ từ đi xuống cung kính đỉnh lễ dưới chân ngài, và phát nguyện với Đức Phật là: xin Đức Thế Tôn đừng lo, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn chúng con sẽ cùng nhau bảo ban, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau tu tập, cùng nhau hoằng dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng, và truyền bá giáo lý của Đức Phật nói chung đến với những chúng sinh hữu duyên ở thế giới này, ở cõi nước này, để khiến cho những chúng sinh có duyên với Phật Pháp, có duyên với kinh Pháp Hoa sớm được giác ngộ và sớm được giải thoát. Pháp hội lần này chúng ta thấy hôm nay là cái ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia, một ngày rất quan trọng, đánh dấu cái mốc son lịch sử của đạo Phật nói chung và văn hóa tín ngưỡng, cũng là niềm tin đối với Bồ Tát Quán Thế Âm nói riêng. Chúng ta thấy nhờ có sự xuất gia của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho nên Nay chúng ta thấy mới có cái ngày kỷ niệm ngày xuất gia của Ngài. Thực tế chúng ta biết là Ngài là một vị Đại Bồ Tát thì hiện ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thị giả bên Tả Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cơ. Nhưng mà Ngài thì cũng có các đạo tràng ở cõi Sa Bà này. Ở Việt Nam chúng ta có các đạo tràng lớn, như là chùa gì ở Hà Tây cũ và nay là Hà Nội nhỉ? Chùa gì ở Mỹ Đức? Chùa gì? Chùa Hương Tích. Với cái tích câu chuyện Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương xuất gia và tu hành thành chính quả ở tại Động Hương Tích. Đấy, chúng ta thấy cho nên cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái niềm tin của tăng ni Phật tử chúng ta vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi chúng ta thấy là gì? Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai Phổ Môn thứ 25 nói là Bồ Tát vô tận ý muốn cho chúng sinh ở thế gian chúng ta này hiểu biết hơn về, nhiều hơn về Bồ Tát Quán Thế Âm, công đức hạnh nguyện cũng như là thần thông trí tuệ và việc làm của lợi ích cho chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Ngài mới vô tận ý Bồ Tát đứng lên mới hỏi Bồ Tát, hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là kính bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát do có nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Không, chúng ta thấy Đức Phật trả lời rằng này ông vô tận ý thiện nam tử Bồ Tát, nếu có đến 100.000 vô lượng các chúng sinh đang chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, rồi dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, tức thời được Bồ Tát quán xét tiếng người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho được giải thoát, vì thế nên gọi là Quán Thế Âm. Quán là gì? Quán nó sâu hơn quan, ví dụ như là quan sát, quan chắc. Quan chắc là cái từ gì? Cái từ khoa học dùng cho để các nhà khoa học, họ dùng để gì? về thiên văn học, về cái gì, về họ xem, về đo cái gì mực nước lên rồi các thứ báo bão báo biết gì đó, gọi là gì? Quan chắc, xem về các mực nước lên của các con sông để báo bão rồi báo lũ ABC gì đó, gọi là quan chắc, xem cái mức nước nó lên. Vì vừa qua chúng ta thấy cơn bão Yagi đó, sau đó sau cơn bão thì là những trận mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc, đầu nguồn phía Bắc chúng ta, mà tạo ra cái trận lũ lụt lịch sử hàng nhiều năm nay mới có ấy. Gây thiệt hại cũng khá nhiều, rất nhiều cho các tỉnh thành phía Bắc chúng ta. Đấy, họ quan chắc cái mức nước để xem nước lũ lên lũ xuống hay như thế nào, đó quan chắc. Tức là nhìn bằng quan gì? Con mắt này gọi là quan. Ví dụ quan sát tức là nhìn bằng con mắt này là quan. Trong chữ Hán á, vẫn một chữ đó thôi, vẫn một chữ quan đấy, nhưng mà gì, có những chỗ phải đọc là quán, có những chỗ đọc là quan. Quan tức là gì? Xem bằng con mắt thường của chúng ta mà thấy gọi là quan. Còn quán là gì? Phải nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, hướng tâm vào bên trong và quán chiếu, tư duy, suy nghĩ, nâng lên một cái mức gọi là gì? Nhìn, không nhìn bằng cái con mắt thường nữa, mà nhìn bằng gì? Bằng cái tính, gọi là cái tự tính gì? Thấy, nghe, hay, biết đó, hay nói theo nhà Phật gọi là cái Phật tính. Trong mỗi chúng sinh, trong mỗi chúng ta, đó gọi là quán. Cho nên Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài gì? Ngài Quán Thế Âm. Thế là gì? Thế là chỉ cho thế gian những chúng sinh ở trong cõi đời đau khổ gọi là thế. Âm là gì? Là âm thanh. Tức là gì? Quán tức là nghe cái tiếng âm thanh kêu cầu cứu khổ của chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, để mà gì? Mà dùng công đức, dùng nguyện lực, dùng thần thông, dùng quang minh, dùng trí tuệ, dùng các phương tiện thiện xảo để mà giáo hóa cứu độ chúng sinh, cho những chúng sinh đó sớm được gì? Được phá mê khai ngộ, sớm được gì? Thoát khổ được vui. Đấy gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy gì? Ở đây Đức Phật còn nói gì? Nếu lại có người nào chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn chẳng cháy được, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát. Tức là vào trong lửa lớn mà lửa lớn chẳng cháy được. Cái này xin thưa các vị, nó cũng hơi trừu tượng một chút. Nếu chúng ta mà nói rằng thầy bây giờ đem một ai đó bỏ vào lửa đốt xem người đó niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lửa có cháy không, đương nhiên vẫn cháy. Nhưng mà đối với người bình thường thì lửa vẫn cháy, thậm chí bậc thánh nhân lửa vẫn cứ cháy. Nhưng mà cháy đối với bậc thánh nhân thì cháy cái tấm thân đó, sinh trụ cái sinh lão bệnh tử này thôi. Còn cái tâm của cái người gì bậc chân tu bậc thật học đó thì cho dù gì lửa có cháy hừng hực đi chăng nữa, họ cũng không có khởi cái tâm đau đớn sợ sệt khổ sở như những người phàm chúng ta. Mà cụ thể như là Bồ Tát Thích Quảng Đức năm 1963 vị pháp thiêu thân ở tại Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy vì đấu tranh hòa bình tự do tôn giáo cho Phật giáo ở chế độ nhà Ngô nhà Diệm đằng trong, mà Bồ Tát Thích Quảng Đức thì viết lại tâm thư và tự mình thiêu cái tấm thân này để bảo vệ Phật pháp. Sau khi ngài tự thiêu thì đem cho vào lò thiêu cháy hết tất cả, chỉ còn duy lại có trái gì, trái tim bất diệt. Mỹ ngụy thiêu đến ba lần, nung đến thì muốn chảy cả lò nung, mà trái tim của ngài vẫn yên nguyên như thế. Cho nên chế độ nhà Ngô nhà Diệm đằng trong là để rã rời. Thế giới thì chấn động vì một vị tu sĩ, một vị tăng sĩ yêu nước, vì bảo vệ cái gì, cái tự do tín ngưỡng tôn giáo cho tăng ni, cho Phật tử Việt Nam chúng ta ở đằng trong lúc bấy giờ. Tự thiêu, tự hủy hoại thân mình, tự đốt cháy thân mình để bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng, sự tự do, sự tôn giáo. Ở ngoài này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Dạy rằng không có gì quý hơn độc lập tự do. Ở đằng trong thì Bồ Tát Thích Quảng Đức thì lấy thân mình tự thiêu để bảo vệ gì? Sự đảm bảo và đòi cái quyền tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo. Bởi vì ở đằng trong chúng ta với lúc đó theo Mỹ, mà Mỹ thì lúc nào cũng rao giảng là Mỹ là gì? Là tự do, là nhân quyền, là dân chủ, đúng không? Tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do dân chủ. Vậy mà chế độ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, ba anh em lãnh đạo cả gì, cả tâm linh, cả chính trị, tất tần tật tâm linh, tôn giáo, chính trị là ba anh em Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cẩn. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, ba anh em là đứng đầu tất cả, đàn áp Phật giáo. Đến ngày Phật đản còn không cho Phật giáo treo cờ. Cái cờ treo, cái cờ Phật giáo là cái tín ngưỡng của Phật giáo trên toàn thế giới. Tại sao mà một lúc đó thì chế độ họ bảo là chế độ họ là tự do, là bình đẳng, là dân chủ, mà cái cờ của Phật giáo không cho treo là thế nào? Không cho tăng ni là gì? Tụ họp với nhau để làm lễ Phật đản tập trung, không cho tín đồ đến các chùa để làm lễ tắm Phật trong ngày lễ kính mừng Phật đản vào những năm đó. Vậy tự do tôn giáo ở đâu? Tự do dân chủ ở đâu? Tự do nhân quyền ở đâu? Có không? Thể hiện là không có. Anh mới đi đàn áp người ta, anh đàn áp người ta làm gì có tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do dân chủ? Mà trong khi đó anh cứ lấy con bài tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do dân chủ đó để giao giảng trên khắp thế giới. Ai theo thì trở thành gì? Thành kẻ đi bưng bô sách dép cho họ. Còn không theo thì họ đem bom, đem mìn, đem súng, đem B-52 thì họ trải thảm, họ tên lửa thì họ bắn, vân vân. Cho nên chúng ta thấy là đúng, càng suy càng ngẫm càng nghĩ mới thấy là cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu dân tộc chúng ta, nói một câu rất hay, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nay chúng ta được độc lập tự do rồi thì phải cố gắng, phải khéo léo, phải uyển chuyển để mà giữ gì? Giữ lấy, đừng để cho mất. Cho nên là chúng ta thấy là Đảng nhà nước chúng ta thì với cái quan hệ ngoại giao rất là uyển chuyển, khéo léo, không theo bên nào, cũng không chống bên nào. Mình gọi là ngoại giao cây gì nhờ? Cô Tổng Trọng lúc cô còn sống, cô gọi ngoại giao cây gì? Ngoại giao cây tre. Thế lực phản động thì gọi là Việt Nam chúng ta gì? Ngoại giao đu dây. Họ nói là chúng ta đu dây, cứ thấy ông nào mạnh là chúng ta đu theo. Nhưng không, chúng ta không đu theo quốc gia nào. Mỹ ép Việt Nam chúng ta phải trả lời theo Mỹ hay là theo Trung? Việt Nam chúng ta bảo tôi không theo Mỹ mà cũng không theo Trung. Đất nước chúng tôi là đất nước gì? Là một quốc gia độc lập, tự do và dân chủ. Cho nên chúng tôi kiên quyết bảo vệ cái gì? Cái gì mà chúng tôi đã có, đang có và sẽ có, đó là gì? Là độc lập, tự do và dân chủ. Chúng tôi không theo Mỹ, cũng không theo Trung. Chúng tôi cũng không chống Mỹ mà cũng không chống Trung. Quốc gia nào cùng đem lại lợi ích cho thế giới, cho nhân dân của các quốc gia, đất nước chúng Việt Nam chúng tôi đều tôn trọng và đều gì? Đều bắt tay và đều muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Chúng ta thấy không? Đấy mới là ngoại giao cây tre chứ không phải là ngoại giao đu dây. Chúng ta không đu dây, chúng ta không xét dép cho kẻ nào. Ví dụ chúng ta thì nịnh bợ Trung Quốc, xét dép cho Trung Quốc, đánh mất quyền tự do dân chủ của nhân dân, đó mới gọi là ngoại giao đu dây. Hay là chúng ta xét dép theo Mỹ, chạy theo Mỹ xin làm gì? Xin làm chư hầu của Mỹ để chống lại Trung Quốc hay chống lại Nga hay chống lại một quốc gia nào đó thì mới gọi là ngoại giao đu dây. Còn đây chúng ta là các cụ lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta nói gì? Cụ Tổng Trọng cũng nói là khi cụ còn tại thế cũng nói gì? Ngoại giao Việt Nam là ngoại giao cây tre. Vì cây tre nó ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta hàng mấy nghìn năm lịch sử nay rồi. Tre là gì? Ngày xưa các cụ nói là cây tre thì thường là người ta trồng để làm gì ạ? Làm bờ rào để chống gì? Chống trộm, chống giặc, vân vân. Đó. Mà tre thì ngày xưa còn thì làm được rất nhiều việc nữa. Nhìn thấy dẻo dẻo gió nó quật ngang quật dọc như thôi, nhưng là để đổ được cây tre thì không phải là dễ.